biết tới những cái kinh Đại Thừa. Trong thời kỳ Phật giáo Đại Thừa xuất hiện và phát triển một cách rầm rộ, nhanh chóng, lan tràn khắp mọi nơi xứ Ấn Độ, thì cũng đồng lúc đó các bộ phái nguyên thủy Phật giáo cũng rất là thịnh hành. Các nhà học giả Phật giáo thời ấy, tức là sau Phật vài trăm năm cho đến một ngàn rưỡi năm, cho tới khi mà Hồi giáo tới tấn công và triệt tiêu tất cả đó, họ thông suốt cả hai tạng, Thinh Văn Tạng và Đại Thừa Tạng, chứ họ không có phải chỉ có chấp nê vào một bên. Mình cứ nghe trong kinh này kinh kia nói, mình cứ tưởng rằng là các nhà Đại Thừa học sẽ không bao giờ dồn tới kinh tạng nguyên thủy, và các nhà Thanh Văn Thừa thì lại không bao giờ dồn ngó hay chấp nhận những cái kinh tạng Đại Thừa. Đó là một điều chắc chắn. Khi truyền sang Trung Hoa rất sớm, vào thế kỷ thứ nhất cho tới thế kỷ thứ tư, thứ năm, thứ sáu, thứ bảy, thì tất cả những nhà dịch kinh và những cái học giả, các vị đại sư nổi tiếng của Trung Hoa nghiên cứu hết tất cả các kinh tạng, chứ không có chủ ý riêng và cũng không có loại bỏ kinh tạng nào. Tuy nhiên, cái sự vắng mặt của các giới bản Bồ Tát này trong cái Nam Tạng Bali đó là điều chúng tôi không giải thích được. Chúng ta chưa có thời gian để nghiên cứu, chỉ đưa ra đây như là một điều để cho quý vị ghi nhớ thêm thôi. Rồi trong tương lai ai có nghiên cứu được thì nghiên cứu. Nếu chúng ta đem giới bản này hỏi các đại đức, các thượng tọa ở Tích Lan, ở Thái Lan thì họ sẽ rất ngạc nhiên. Họ không biết là Đức Phật có chế cái giới này, bởi vì nó không có nằm trong cái đại tạng của họ. Nhưng mà ngược lại, đại tạng Hán ngữ và đại tạng Việt ngữ đang hình thành thì tất cả các giới đều có đồng đủ hết. Thanh Văn Tạng lưu truyền tới 5 bản dịch của luật tạng. Tạng luật được ghi chép bởi 5 bộ phái, và 5 cái bộ luật tỳ kheo của 5 bộ phái đó có đầy đủ trong Hán tạng. Và những cái giới bản để hướng dẫn cho những người phát tâm Bồ Đề, phát tâm cầu Phật đạo, dĩ nhiên từ lúc phát tâm tới lúc thành tựu thì hơi lâu, 3 năm, 7, 10 A Tăng Kỳ không chừng, chứ không phải là đơn giản một đời một kiếp, thì đều có đầy đủ ở trong Hán tạng. Cho nên chúng ta thông thái, thông thạo hay là có cái cơ hội được đi qua Hán tạng thì chúng ta sẽ ít lo sợ là học không hiểu, không đầy đủ được Phật Pháp. Khi chúng tôi vào trung đẳng chuyên khoa Phật học thì cũng đồng thời học những kinh Đại Thừa, thí dụ như kinh Lăng Nghiêm, Lăng Già, kinh Bát Nhã chẳng hạn, thì đồng thời cũng học kinh A Hàm, đồng thời cũng học tạng Thanh Văn, chứ không có bỏ cái nào hết. Thì tất nhiên là không hết, không thể là hết nguyên tạng được, nhưng mà chọn lọc những cái tác phẩm căn bản. Cái chuyện đó là chuyện 35 năm trước rồi, bây giờ thì không còn được học nữa, thất học rồi quý vị. Bây giờ chỉ phải chịu dốt thôi. Thế này, chúng ta thấy cái giới bản, rất tiếc tôi không có mang cái bản chữ Hán theo, và tôi nghĩ chắc có mang theo cũng không có dùng gì được, tại vì thời gian chúng ta không có. Chúng tôi chỉ đọc cái bản dịch thôi, và tôi cũng không thấy ai là có Hòa Thượng Thích Đức Niệm ở Phật Viện Quốc tế soạn dịch cái Bồ Tát Giới Tại Gia và có in ra để cho đáp ứng cái nhu cầu của đại chúng, của những vị mà có thọ Bồ Tát Giới. Ở nước ngoài có mà tụng đọc. Và cái kinh Phạm Võng Bồ Tát Giới, tức là giới Bồ Tát xuất gia đó, thì do Hòa Thượng Thích Trí Tịnh dịch chắc là lâu lắm rồi, 40-50 năm về trước. Do vậy cho nên chúng ta tin tưởng cái uy tín phiên dịch của các ngài, chúng ta không có lo ngại là sở dịch sơ sót hay là dịch vụng về gì, thành ra chúng ta sẽ không có màng tới. Wow, xin cảm ơn đạo hữu nha, lên tới lầu 3. Để đó chắc cuối buổi học mới đem tặng cho quý học viên. Ở Úc mang sang có 60kg CD thôi chứ không có nhiều. hai thầy trò ra tới phi trường nó đòi phạt 15kg, 200-300 đô nữa, mà tôi năn nỉ lá cũng loạn. Sao hai thầy trò mà tức 70kg chứ, là vì CD nhiều quá. Rồi, bên tại gia Bồ Tát có 6 giới trọng, bên tại xuất gia Bồ Tát có 10 giới trọng. Chúng ta xem coi đó là những giới gì. Chúng ta nói qua cái tên giới trước rồi mới nội dung sau. Giới tại gia Bồ Tát thì thứ nhất là giới sát sinh, 2 là trộm cắp, 3 là vọng ngữ, 4 là tà dâm, 5 là nói lỗi của tứ chúng, và 6 là giới bán rượu. 4 giới đầu y như là ngũ giới, phải không nào? Nhưng mà nội dung khác. Cái tên giới thì giống cho nội dung rất khác. Một lát nữa mình nói sau. Chỉ có khác với xuất gia đó, có khác với năm giới tại gia đó, Ưu Bà Tắc đó, là không có nói lỗi của tứ chúng và không bán rượu. Uống rượu là đặt xuống hàng là giới khinh. Rồi chúng ta sẽ nói cái lý do của nó sau. Nhưng mà bên Bồ Tát xuất gia đó, thì giới thứ nhất là cũng vậy, sát sanh, hai là trộm cắp, ba là giới dâm, chứ không phải là tà dâm, ha. Bốn là giới vọng, năm là giới bán rượu, cũng tương đương như giới thứ sáu phía bên Bồ Tát tại gia. Rồi giới thứ sáu đó, giới rao lỗi của tứ chúng, cũng tương đương như giới thứ năm phía bên Bồ Tát tại gia, nhưng mà thêm bốn cái giới này. Xuất gia Bồ Tát là trong cái nhóm giới trọng 10 giới đó, còn thêm 4, 6 cái giới đầu thì y nhau, chỉ có thứ tự nó hơi lộn một chút thôi. Còn bắt đầu từ giới thứ 7, thứ 9, thứ 10 là thế này. Giới thứ 7 đó là tự khen mình chê người. 8 là bón sén và mắng đuổi. 9 giận hờn không nguôi. Và 10 là hủy bán tam bảo. Rồi một lát nữa mình sẽ thấy là tại sao mấy cái giới này mà cái gì mà quan trọng lại đặt vô trong cái hàng trọng, mà trong khi những cái giới mà được gọi là giới khinh, khinh tức là nhẹ thôi chứ không phải là bình thường, tầm thường đâu, thì lại mình có cảm tưởng là nó rất quan trọng, và cái cảm tưởng của mình nó rất khác, nó không có giống như là ý chỉ của Phật tổ. Rồi, bây giờ chúng ta giới thiệu tổng quát rồi, cái sự khác biệt giữa hai bên, rồi chúng ta đi vào chi tiết. Mà đây là cái điều rất cần thiết, chúng ta không có thể chỉ nói một cách quá sơ sài được, tại vì chúng ta phải cố gắng nói cho kỹ. Giới thứ nhất, Bồ Tát tại gia. Phàm là người Phật tử khi đã phát tâm thọ tại gia Bồ Tát giới rồi, dù phải vì thân mạng và cuộc sống, dù phải vì thân mạng và cuộc sống, thưa quý vị, nghe cái mệnh đề phụ này rất là quan trọng. Đối với sinh vật dù nhỏ nhít như côn, như trùng kiến, cũng không được tự mình giết, bảo người giết, khen tặng sự giết, tùy hỷ nhân giết, duyên giết, cách thức giết. Là hết một câu. Tôi sẽ không đọc lại, nhưng mà tôi nói cái ý nghĩa. Như vậy đó, là cái vị Bồ Tát tại gia không phải chỉ có ăn chay không là đủ. Không, ăn chay không tắm béo gì hết trơn. Ăn chay cũng giết vô trùng, vô số sinh mạng ở trong đó, chứ không phải không có. Điều nó ăn những sinh mạng nhỏ hơn thôi, không có ăn con bò, con cá, con gà thôi, chứ chúng ta cũng làm tổn hại nhiều sinh mạng trong những cái thực vật của mình ăn, chứ đừng có tưởng là ăn chay là coi như xong cái phần giới Bồ Tát. Giới thứ nhất là nó sẽ lỗi đạo của người Phật tử cầu Phật quả, phải nào? Và đặc biệt á, lại là chưa ăn chay trường, mới ăn chay 6 ngày 10 ngày mà cũng đã tự xưng tự mãn thì lại là càng không nên hơn nữa. Chúng ta sinh vào cái thế giới ngũ trược. Trong kinh A Di Đà, quý vị phần lớn có học rồi phải không? Cái gì trượt đầu tiên? Kiếp trượt đầu tiên, quá chừng giỏi. 2. Kiến trượt. 3. Phiền não trượt, mạng trượt cũng được. Rồi 4, rồi 5. Chúng sanh trượt, phải nè. Nhưng mà hiểu hết ý nghĩa không? Không ráng chịu. Tại tôi đâu có thời giờ giảng cái đó. Giảng cái đó không một buổi cũng không hết nữa rồi. Ai không hiểu ráng chịu. Cho nên thưa quý vị, chúng ta lỡ sinh ra hay là tại dại dột, ngu dốt, cho nên sinh ra cái thế giới này không có tránh khỏi những cái chuyện đó. Không có tránh khỏi cái sự đụng chạm tổn hại sinh mạng của chúng sinh. Không có tránh khỏi được cái chuyện mình để cho mình sống, dù muốn dù không thì chúng ta cũng phải làm tổn hại sinh mạng của người khác. Cái sự có mặt của mình ở đây nó làm tổn thương, chết chóc, hao tốn và đau khổ cho những chúng sinh khác. Và đó là cái nghiệp cảm của phần lớn chúng sinh trong cái cõi này, nó sinh ra với nhau để gây khổ lẫn nhau. Không phải đợi cưới nhau rồi xé giấy hôn thú rồi mới là gây khổ đâu. Bình thường dưỡng dưng cũng gây khổ như thường. Là vì nếu chúng ta suy nghiệm quán chiếu cho thật sâu thật kỹ đó, nếu chúng ta hiểu được chút đỉnh là một người liên hệ tới nhiều người, một việc liên hệ tới nhiều việc, một hột bụi liên hệ tới hành tinh, một tia nắng mặt trời liên hệ tới tất cả những cái sự sống của mình và thực vật, động vật xung quanh chúng ta. Nếu mà chúng ta hiểu được điều đó, nếu thôi, chúng ta hiểu được hay không mà chúng tôi cũng không biết được, thì chúng ta sẽ thấy rằng là cái sự sinh tồn của mình, cái sự có mặt của mình và cái sự thăng tiến hay suy vong của mình, nó đều ảnh hưởng tới tất cả những hạnh phúc và đau khổ, sống và chết, hưng và suy của tất cả hay là của rất nhiều người khác. Chúng ta không bao giờ có một cái cuộc sống hoàn toàn độc lập, biệt lập ra ngoài tất cả mọi người và mọi cảnh xung quanh. Giữa cái y báo và chánh báo, hiểu y báo chánh báo là gì không? Hiểu không? Không hiểu ráng chịu. Giữa y báo và chánh báo nó liên quan với nhau rất chặt chẽ. Giữa cái cuộc sống tự thân của mình, nội thân của mình. Cái đó cũng là cách nghĩa phần nào chánh báo đó. Với cái hoàn cảnh xung quanh, với cái vũ trụ, với cái bầu khí quyển, với cái mưa nắng. Chúng ta đang ở trong mùa hè của xứ Pháp. mà chúng ta lại đang có một ngày mưa tầm tã.